Ngày 17 tháng 2, bảy thánh lập dòng tôi tới Đức Mẹ. Thế kỷ thứ 13 là một thời kỳ đấu tranh tôn giáo, chính trị, luân lý suy đổi. Ngày 15 tháng 8 năm 1233, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Ơn trên soi sáng cho bảy thương gia đến nhà thờ dự lễ. Bảy thương gia đó là Bophilius Menandi, thứ hai Benedetto Antella, thứ ba Gerardo Sastagui, thứ bốn Bartolomeo Amidei, thứ năm Joan Manetti, thứ sáu Ricover Lippi và thứ bảy Alexis Fanconieri. Họ là những thương gia tên tuổi ở miền Florence. Họ đã được thúc đẩy sống đời hoàn thiện, từ bỏ thế gian và hiến thân phụng sự một lý tưởng cao cả hơn. Khi đã quyết định sống thành cộng đoàn, họ đã bỏ nhà cửa và gia quyến, để lại cho họ những gì cho là cần thiết thôi, còn bao nhiêu thì phân phát cho người nghèo, những người khó khăn, thiếu thốn, rồi cùng sống khó nghèo, khắc khổ bằng của ăn xin hàng ngày. Bảy người anh em đó đã họp lại thành một nhóm huynh đệ đặc biệt tôn sùng Đức Trinh Nữ. Sau khi viếng thăm Đức Giám Mục, bảy anh em đó được khuyên nên nhận một luật sống. Thế là bảy người treo lên đỉnh núi Scenario, dựng một cái nhà nhỏ rồi ở lại trên đó. Bảy anh em canh tác một miếng đất khô trồi quanh nhà, nhưng các ngài đã thành công để làm cho mọc lên những thân nho tươi tốt. Một đêm mùa đông, vườn nho bỗng chiếu nặng những chùm trái mọng mướt. Đức Giám Mục thấy đây là dấu chứng tỏ những phục vụ của các ngài được Thiên Chúa chúc lành. Thực vậy, các các tập sinh tuôn đến đông đảo và nhà dòng được thiết lập trên khắp Âu Châu. Mục đích của dòng là rao giảng Chúa Giêsu chịu đóng đinh và sự thương khó của Đức Mẹ Maria. Ngày 13 tháng 4 năm 1240, được một thị kiến khác, trong đó Đức Mẹ khuyên nên nhận luật dòng của Thánh Augustino. Mẹ cầm nơi tay một y phục đen và thiên thần bên cạnh mẹ cầm một cuộn giấy với danh hiệu Tôi tớ Đức Mẹ. Từ đó nhóm tu sĩ này được biết đến dưới danh hiệu Tôi tớ Đức Mẹ. Một người tu dòng này kể lại công cuộc lập dòng như sau. Đó là 7 người rất đáng kính trọng mà Đức Mẹ kết hợp lại thành một nhóm 7 ngôi sao. Vì họ hợp nhất với nhau cả hồn xác, Ngài đã dùng họ để khởi sự dòng Tôi tớ Ngài. Khi tôi vào dòng, không ai trong số 7 người đó còn sống, trừ một người tên là Alexis. Đức Mẹ đã muốn để anh sống đến bây giờ, hầu chúng tôi có thể biết nguồn gốc dòng tu nhờ anh kể lại. Như chính tôi đã kinh nghiệm và thấy tận mắt đời sống của anh Alexis bây giờ, không những có sức khuyến khích người ta nhờ gương sáng, mà còn làm cho người ta nhận ra được đời sống trọn lành của anh, của các bạn đồng nghiệp với anh và của dòng. Tất cả mọi công việc ấy trước là do Đức Mẹ dựng lên, sau là nhờ tinh thần khiêm nhường của anh em, thành tựu nhờ anh em đồng tâm nhất trí và bảo tồn được nhờ đức khó nghèo. Năm 1304, Đức Thánh Cha Biển Đức chính thức công nhận dòng của các ngài. Lúc đó, đứng lập dòng cuối cùng vẫn còn sống là Alexis Fanconieri, qua đời ngày 17 tháng 2 năm 1310. Từ đó, nhà dòng đảm nhận công cuộc truyền giáo ở Ấn Độ, lập nhiều chi nhánh ở Anh Quốc và Mỹ Châu. Nhà dòng đã chọn 4 đặc điểm sau đây làm quy luật sống. Đặc điểm thứ nhất là về hội thánh. Cả 7 anh em đều nhất quyết giữ mình độc thân hoặc đời sống khiết tịnh trọn đời. Mặc dù có người chưa lập gia đình, người thì đã thành hôn, người khác lại đã thoát khỏi vướng bận phu thê vì lẽ bạn mình đã chết. Đặc điểm thứ hai liên hệ đến sự phồn vinh của nhà dòng, là vì trong 7 anh em, người thì làm thương mại, kẻ trao đổi hàng hóa, người làm nghề buôn. Nhưng khi đã tìm được ngọc quý, tức là dòng tu, thì không những anh em phân phát tất cả tài sản cho kẻ khó nghèo, mà còn vui vẻ dâng mình phục vụ Thiên Chúa và Đức Mẹ cách trung thành và sống rất khó nghèo. Điểm thứ ba là lòng kính mến Đức Mẹ. Ở Florence bây giờ có một hội kính Đức Mẹ thành lập đã từ xưa. Vì lẽ sự cổ xưa ấy, cũng như vì sự đông đảo và thánh thiện của những người trong hội, hội vượt xa các hội khác và được coi là hội lớn của Đức Mẹ. 7 anh em trước khi đến sống chung với nhau đã ở trong hội này. Họ tỏ ra yêu mến Đức Mẹ cách đặc biệt. Và điểm thứ tư là về đời sống thiêng liêng. Họ yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Họ quy hết mọi việc về người theo đúng như thứ tự đòi buộc. Họ tôn vinh Thiên Chúa trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Cả 7 vị thành lập dòng đã được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 tôn phong hiển thánh dịp lễ mừng 50 năm linh mục của Ngài. Lễ kính nhớ 7 anh em lập dòng được định vào ngày hôm nay, ngày mà Thánh Alexis Fanconieri, một trong 7 anh em qua đời vào năm 1310. 7 đấng sáng lập có một cuộc sống hiệp nhất trong nỗ lực nên thánh, đã được an táng chung trong một ngôi mộ, và giáo hội đã suy tôn các ngài để cho các tín hữu kính nhớ. noi gương bày thánh lập dòng tôi tới Đức Mẹ. Thưa chị em, mỗi người chúng ta ngày hôm nay khi nhìn vào cuộc sống của bảy vị thánh lập dòng tôi tới Đức Mẹ, xin cho mỗi người có được nỗ lực từ bỏ mọi sự theo Chúa và làm tôi tới Đức Mẹ, lôi kéo nhiều người cộng tác để rao truyền sự thương khó của Chúa Giêsu và Mẹ người. Chúng ta thấy ơn Chúa mạnh vô cùng, phải mạnh lắm mới lôi kéo những người là thương gia, làm buôn bán, những người đang kiếm tiền, có tiền, và có tiền thì tiêu tiền, đang làm ra tiền nữa, mà bỏ, từ bỏ mọi sự, phân phát cho kẻ nghèo, rồi sống khó nghèo, như một người nghèo, làm được không? Khó lắm thưa anh chị em, phải nói là rất khó. Mà sức mạnh của quyền năng lòng thương xót Chúa mới làm cho bảy người anh em đó bỏ đúng theo nghĩa là nhà cửa, vợ con, mọi thứ mình có mà đi theo Chúa, để rao giảng sự thương khó của Chúa và sự thương khó của Đức Maria. Không dễ đâu thưa anh chị em, đồng tiền nó liền với khúc ruột mà, đúng không? Mà đang sống một cuộc sống đầy đủ, cha tha họ là nông dân thì bảo là nó dễ, họ là những người nghèo khó họ đi tu nó dễ, họ đang sống giàu có sung sướng, có vợ đẹp con khôn, có nhà cao cửa rộng, bây giờ bỏ hết, anh bỏ được không? Bảo thưa cha, con còn phải đi bỏ nước chứ đâu có bỏ được. Con phải đi bỏ quần, bỏ áo, bỏ mối, bỏ lái thì sao bỏ được. Khó lắm. Không có ơn Chúa không làm được đâu. Bây giờ anh chị em mình là những tông đồ lòng thương xót Chúa, bảo bỏ thời giờ để mới đi cầu nguyện, đi lần chuỗi. Thưa cha, con còn phải lo bao nhiêu việc, đúng không? Nhất là những người mà càng làm có tiền thì càng khó bỏ. Đến cầu nguyện thấy những người nghèo khổ, thất nghiệp, những người cơ nhỡ lang thang, họ có gì đâu mà bỏ. Còn những người mà xe hơi, nhà lầu, rồi bao nhiêu là dịch vụ, bao nhiêu là mối lái, bao nhiêu là mối tương quan làm ăn, bỏ bỏ một phút thôi, nghĩ đến Chúa cũng chưa chắc. Khó lắm. Cho nên cứ nhìn đi, 3 giờ về lòng thương xót Chúa, có ai dám bỏ cái giờ đang làm ăn của mình mà đến không? Có. Thậm chí bây giờ Chủ nhật họ cũng sẵn sàng bỏ Chúa, bỏ lễ Chủ nhật chứ không bỏ những công việc đang làm có tiền. Bây giờ con còn đang khó khăn, con phải làm có tiền. Khi nào có tiền, có ổn định rồi thì con mới đến với Chúa. Họ còn đặt điều kiện với Chúa như vậy đấy thưa anh chị em. Rồi khi mà ổn định, đến với Chúa không? Quen rồi, quen bỏ rồi, bây giờ đến ngại lắm. Chủ nhật quen ăn nhậu rồi, ăn chơi rồi, đi du lịch rồi, đi giao tiếp quan hệ rộng rãi, bìa bỏ cái đó mà đến với Chúa thôi, ngại lắm. Vậy chính lời xưa khấn hứa với Chúa nói làm sao? Thì lúc đó khó khăn nói vậy thôi, giờ có rồi thì thôi. Nhiều lắm thưa anh chị em, tôi gặp rất nhiều trường hợp như vậy. Khó khăn người ta đến với Chúa nhưng mà có tiền có của mà bỏ để đến với Chúa, khó lắm 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 lắm. Tôi thấy toàn những người mà khi họ làm ăn họ khó khăn thì họ đến. Rồi lúc mà họ trúng được những dự án cả trăm tỷ, cả ngàn tỷ, qua cầu rút ván thôi. Qua cầu rút ván thôi. Thế thì phải có ơn Chúa thôi. Bảy người anh em này bỏ được cái đó, bỏ của cái gia đình, công việc làm ăn đang thành công thành đạt mà đi theo Chúa, mà sống ngược lại là sống khó nghèo, khó nghèo thực sự. Bởi anh em có mỗi cái nhà. Cái thứ hai nữa, một người thì là dễ, hai người đã là khó rồi, đúng không? Hai người hai ý. Ông này muốn đọc kinh 3 giờ, ông này muốn đọc kinh 3 rưỡi, nguyên cái đọc kinh không đủ cãi nhau rồi. Ông kia thì mến Chúa, ông kia thì mến mẹ, đủ cãi nhau rồi chứ đừng nói. Vì mà đến tới 7 người, tâm đầu ý hiệp như vậy. Bảy người mà tâm đầu ý hiệp như vậy mà sống gắn bó với nhau như vậy để lập nên một cộng đoàn. Lập nên một cộng đoàn lại càng khó hơn vì phải có người đứng đầu. Bảy người ai là người đầu? Ai không muốn làm đầu? Đây có hai anh mà anh được làm trưởng trại, anh kia phó trại mà anh kia cũng muốn làm trưởng trại. Có hai người thôi mà còn tranh nhau làm trưởng trại với phó trại. Thì mỗi thằng làm ngày, hỏi cãi nhau. Bảo thế chứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ngày giờ sao giờ? Thế 8 ngày thì chia mỗi thằng ngày 4 ngày. Thì 7 ngày thằng nào làm 4 ngày, thằng làm 3 ngày. Đây có hai thằng với nhau mà còn trưởng trại với phó trại. Mà còn cãi nhau như thế chứ nói gì. Mà dành nhau đốt nến, tưởng cái gì đốt nến bàn thờ mỗi người dành nhau, không nói gì khác. Rồi dành nhau cắm hoa đi. Rồi có anh kia thì bảo, anh cứ bận thì cứ ở nhà đi, không sao đâu. Mà sao anh ấy tốt thế, anh tốt gì cha, nó dành việc của con, nó nói khéo cho con này để cho nó làm ra đốt nến giữa nhà thờ cho mọi người thấy nó. Mà còn anh sao thì con muốn chứ. Con bảo không, em phải thoải mái lắm, chẳng bận gì đâu, anh có bận thì bận. Thưa anh chị em, không ơn Chúa không làm được. Cho nên hôm nay kính bảy thánh lập dòng tôi tới Đức Mẹ, anh mình nhớ lại là những thiện nguyện viên, là những tông đồ lòng thương xót Chúa, làm sao để mình có thể dành tất cả cho Chúa được. Như thánh nữ Faustina, vinh quang là lòng thương xót Chúa, những sỉ nhục là kỳ phần của tôi, bỏ tất cả để cho lòng Chúa thương xót, để tôn vinh lòng thương xót Chúa. Bảy thánh đẹp dòng tôi tới Đức Mẹ thì để loan truyền về sự thương khó của Chúa và sự thương khó của Đức Maria. Còn chúng ta ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng mong muốn có hội dòng lòng thương xót nam và nữ. Bây giờ đang có, tuy chưa được phát triển, mới khởi xướng ở Việt Nam, dòng nam. Mong ước một ngày nào đó có được những tu sĩ nam nữ của dòng lòng thương xót của Chúa, để họ hoàn toàn tận hiến cho việc loan truyền lòng thương xót của Chúa. Và mỗi anh chị em, những người giáo dân cũng được mời gọi làm công việc đó, chứ không phải chỉ là công việc của linh mục tu sĩ. Mỗi người tín hữu, Chúa nói với Faustina, có trách nhiệm, có bổn phận loan truyền lòng thương xót của ta bằng tất cả khả năng của mình. Thiếu sót còn lại ta sẽ bù đắp cho. Amen.